Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dục sau đây. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng hơi là âm u nè. Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Khỏe thì là có khỏe đó. Yeah. Bây giờ ông trời ông âm u, thực ra cũng thấy cũng buồn buồn. Yeah. Không biết hôm nay trời kinh tế thị trường hôm nay nó có hấp dẫn lắm không bạn? Hay hoặc là
rất hấp dẫn.
Linh binh.
Thị trường chứng khoán hôm nay rất là ok, kính thưa vị. Nói về Dow Jones, Nasdaq hay S&P 500 thì ok. Cũng thấy nó ok, mà nó cũng không biết khi nào nó không ok, mình không biết. Nhưng mà cái những con số này nó lúc nào cũng thay đổi, đặc biệt trong những năm tháng này thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ nói thật với vị đó, làm kinh tế cũng nhiều năm mà mình thấy những con số nó report ra nó không như là mình đoán, có thể là mình đoán sai, có thể nó đang chơi game với mình không biết. Thế hôm nay wow, thị trường chứng khoán là con số màu xanh. Nó được màu xanh ngày nào thì chúng ta mừng ngày đó thôi. Mình không biết là người ta sao vào ngày mai. Dow Jones thì lên được 87 điểm, hiện tại là 33.149 điểm. Nasdaq thì lên 33 điểm, 12.589 điểm. S&P 500 lên 20 điểm, hiện tại là 4.175 điểm. Thì nó một năm là 2.93%, quý vị. Nó gần chạm mức nút 3%. Dùng xin nói sơ cái này. Nếu mà cái T-note 15, chứ mình nói là công trái phiếu đi ha, đơn giản người ta dễ hiểu đi ha, mà nó lên cái lãi suất nhiều như vậy, tức là cái tiền lời đâu phải lúc cái phần lời nó lên như vậy đó, nó lên 3%, thì một cái đơn giản người ta hiểu là như thế này: người ta sẽ rút tiền cổ phiếu ra, người ta bỏ vào chính phủ, người ta không tin tưởng thị trường chứng khoán nữa, họ rút cổ phiếu họ mua, họ bỏ vào chính phủ vì cái lãi suất nó quá cao, 3%, inflation 2%, mà này đến nó cho trả đến 3%, chúng ta có 1% để mà dư thừa, đúng không? Nó đơn giản, người ta hiểu một cách đơn giản thôi, 3% về tiền interest, wow, người ta rút ra bỏ vào chính phủ, cái thị trường tức là risky stock rút ra bỏ vào cái safety stock, nói stock chúng ta dễ hiểu nhưng mà nó là cái công trái phiếu đi ha, bỏ vào 10 năm thì được 3%, đúng không? Thì cái đó làm cho nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi, khi mà như vậy rồi thì cổ phiếu nó sẽ đi về đâu? Nhưng mà cổ phiếu vẫn lên. À, bây giờ Nasdaq lại trừ 13 điểm rồi. Thế là chúng nói là hiện tại vì cái những con số nó khó chịu lắm nên chúng ta cũng kiên nhẫn nha, kiên nhẫn. Dầu thô thì wow, giảm 49 xu nhưng mà 104.88 xu cho một thùng dầu thô rất là cao nha. 1 euro đổi được 1.5 xu. Vàng thì lên 11.20 xu, 1.874.80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.42, 30 năm là 4.65. Ở Việt Nam một Mỹ Kim mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.550 đồng. Vàng thì mua vào 69.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị biết là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang ngày hôm qua có một cuộc họp báo rằng nếu mà lãi suất lên như vậy thì nó có trigger cái recession hay không? À, ông trả lời rằng cái câu trả lời của ông nó gần như là yes and no. Như thế này, tôi sẽ cố gắng giữ lãi suất ở mức normal. Normal sao được? Normal là chúng ta biết là 2%, đúng không? Cái cho phép, cái cho phép về cái inflation là 2%, mà bây giờ ông nâng lãi suất lên đến 5.mấy%, có thể lên 6%. How can they make it normal? Nếu lãi suất thì lên 2%, tại vì cái inflation lãi suất lên 2% mỗi năm để nó chứa inflation 2% mỗi năm thì nó là max. Bây giờ ông lên lại, ông lên cái phần lời lên 5.mấy và sắp sửa cần tới đây lên 6% luôn rồi, trong đó cái inflation chỉ 2% thôi. How can make it normal? Nó hơn đến 4 point lần. Nhưng mà khi mà ông làm như vậy thì nó trigger một cái người ta gọi là cái recession. Thì giải thích quý vị nha. GDP là gì? Là cái tổng sản phẩm quốc nội. những cái gì mà trong quốc nội nó gom lại hết thành GDP. GDP nó có bốn cái bức tường để gây dựng một cái nhà gọi là GDP, gọi là consumption và investment, government and net export. Bốn cái này là gì? Tiêu dùng, đầu tư và chính phủ và xuất khẩu. Những cái này là như thế nào? 69% personal consumption là dựa lên cái nền kinh tế, đó là có khoảng 70%, người ta là 80-90% người dân tiêu xài để là cái mức gọi là cái nền kinh tế phát triển. Ok. 18% những cái business investment, những cái người đầu tư về business, về công ty này công ty kia ha, 18%. 17% là government tiêu xài, cái spending từ government, government bỏ tiền là chi tiêu. Rồi 5% là export. Export chỉ có 5% là xuất khẩu 5% thôi. Tất cả cái này cộng lại là 100%. Một trong những cái này giảm xuống thì phải bù qua chỗ khác. Còn không là chúng ta thấy rằng, ồ, cái nền kinh tế thì xuống. Vậy thì 69% là cái số lớn nhất này gọi là personal consumption. Và ông Jerome Powell, ông muốn là bóp cái này xuống, gọi là compress xuống, không cho xài nữa. Tại sao? Khi lãi suất nó lên như vậy, thì nó sẽ bắt buộc người dân sẽ thắt lưng buộc bụng. Tại sao? Mượn tiền credit card để tiêu xài, bây giờ trả tiền cao quá, tôi không mua nữa, tôi ngưng lại xài. Mượn tiền mua xe, lãi suất cao quá, tôi không mua xe nữa, tôi cố gắng dành tiền mặt. Mượn tiền mua nhà, khỏi nói luôn, lãi suất lên 5.mấy% cho 30 năm, không ai dại gì bỏ tiền như vậy để mua căn nhà, ngoại trừ chúng ta cần một căn nhà quá đi. Và thứ hai nữa là investment, ok? Những cái này thì nó nhìn như là wow, tạm thời để control cái inflation, nhưng mà đồng thời nó cũng trigger một cái nó gọi là cái recession. Recession là gì? Là suy thoái kinh tế. Như vậy thì cái điều ông làm tốt hay xấu? Vậy thì ông trả lời giọng luôn, y chang luôn. Yes, tốt và no, xấu. Ok, có tốt và có xấu. Những cái điều này trong cái bối cảnh nào thì người ta phải tìm một cách nào đó để tạm thời control lại. Tại vì hai cái điều, thà rằng cái quốc gia đi vào cái recession thì nó sẽ giống như là chúng ta gọi là reset. Computer nó run hoài, nó không có chạy, chúng ta tắt điện, mở lên lại rồi reboot, ok, thì nó sẽ trở lại bình thường. Thì có thể một quốc gia nào đó mà nó tùm lum quá đi thì cũng nên cho nó recession cái để nó reset lại, ok. Thì cái đó thì không nghĩ thôi nha. Nhưng mà nó bởi vì tôi mới nói vì là nên save money live better, chúng ta đừng có được dung tay quá tráng đâu. Một ngày nào đó chúng ta không có tiền thì cái recession nó thật sự xảy ra thì chúng ta sẽ bắt đầu bối rối nha. Meat price và tất cả những khác lên một cách gọi là vượt kỷ lục. Cái CPI, tức là gọi là Consumer Price Index, ngày hôm qua thì Bộ Thương mại đưa ra gasoline, healthcare, grocery and rent, tất cả những thứ này lên trên 8.9%. Tháng 5 này là những cái report về inflation sắp sửa nè, chúng ta chuẩn bị gọi là tinh thần để nhận được cái report rất là tệ nữa. Thì thấy rõ ràng như vậy. Energy là tất cả như gas, rồi điện, rồi natural gas, nó lên 11% từ vào tháng 3, so với tháng 2 nó lên 11%. Tính nguyên năm luôn nó lên 32%. Chúng ta trả tiền điện 100, bây giờ chúng ta trả tiền điện 132 đồng. Wow, dữ dằn hơn. Xăng nó lên 48% so với năm ngoái, riêng vào tháng 3 với tháng 2 nó lên 18.3%. Lên 8.8%. Bakery product, những cái bột mì, đường, sữa, whatever, lên 10%. Thịt gà, thịt heo, cá hay là tất cả những cái là chung là meat ấy, nó lên 13.8%. Về rau củ quả lên 8.1%, trứng gà lên 11.2%. Cái inflation bây giờ nó rất là kinh dị. Nó kinh dị một cách gọi là không tưởng tượng được. Nó hơn nhiều quốc gia khác, nó gần như chạm mốc Zimbabwe. Được có một cái là chúng ta không có sách tiền ký để mua bánh mì thôi là cũng đỡ rồi. Nhưng mà nó lên như vậy không có một chiều hướng nào control được hết. Không control, uncontrollable. Sắp sửa report tới đây thì tin chắc là nó sẽ lên cao nữa. Tại vì rõ ràng, quý vị nào có thể đi mua đồ thấy là chúng ta mua, ví dụ nhớ mua một cái hộp sữa nó condensed milk, sữa đặc đó, ở trong chợ Kroger. 4 tuần trước là tháng trước đó, mua 1 đồng 19 xu. Ngày hôm qua đến coi là 1 đồng 49 xu. Wow, nó lên một cách là mấy chục phần trăm luôn. Chúng ta chờ report tới đây thì rất là kinh dị. Ngày hôm qua thì chính quyền ông Biden đã trích ngân sách ra 3.1 tỷ để giúp cho những nhà sản xuất battery, sản xuất pin. Một cái câu chuyện buồn mà chúng thấy rằng nó xảy ra liên tục dưới thời ông Biden. Lý do tại sao pin lại thiếu hụt nhiều như vậy? Mỹ là quốc gia sản xuất pin nhiều lắm, quý vị. Nhiều lắm, Duracell, rồi pin này pin kia rất là nhiều. Nhưng mà tại sao lại thiếu? Chúng ta thấy hơi lạ phải không? thật sự ra nước Mỹ họ lại thuộc quốc gia khác rất là nhiều về nó gọi là cái raw material. Cái raw material là sao? Cục pin. Tôi làm ra cục pin, nhưng mà những cái phần đất gọi là rare soil, đất hiếm trong đó đó, là tôi mua từ nước ngoài. Chúng ta đập cục pin ra, đừng có đập nhiều quá nó bị nổ, mà cục pin nó vẽ ra đó, cái trong nó có cái đất đen thui đó, nó gọi là rare soil, rare earth gì đó, tức là cái đất hiếm. Mà cái đất hiếm này Hoa Kỳ họ không muốn khai thác, tại vì nó rất là ảnh hưởng về môi trường. Họ mua từ nước ngoài, và một trong những quốc gia cung cấp đất hiếm nhiều nhất cho Hoa Kỳ đó là Trung Quốc. Mà bây giờ Trung Quốc đóng cửa cái rụp vì dịch lệ rồi, Hoa Kỳ những cái công ty, những cái nhà máy sản xuất đất hiếm bắt đầu rối lên hết, không có pin. Chứ thấy pin ở ngoài kia nhiều thì thật sự ra bắt đầu có chiều hướng đi xuống, nó thiếu rất là nhiều. Và họ đưa ra số tiền là 3 tỷ 160 triệu này để những cái giờ sản xuất pin này khởi đầu, mua những cái tất cả mọi thứ là phải tạo dựng một cái nhà máy sản xuất pin ở nước Mỹ, tất cả lấy từ nước Mỹ. Vậy thì Dũng cho hỏi một câu hỏi rất lớn ông Biden ơi, nếu mà Hoa Kỳ thật sự bắt đầu đi khai thác đất hiếm đó, ảnh hưởng môi trường rất rất nhiều lần, còn hơn là ông đi vào cái năng lượng sạch nữa. Chúng ta nhớ điều đó. Nhưng mà có một điều mà Dũng nghĩ ở đây đó, đất hiếm trước đây thì Hoa Kỳ mua ở Russia, Ukraine và China. Nhưng mà bây giờ, nếu mà nó cục pin nhỏ, pin tiểu, pin trung, pin đại, những pin chút như vậy, Hoa Kỳ còn thiếu như vậy. Một ngày nào đó Hoa Kỳ sản xuất xe điện mà cục pin battery mà làm từ Mỹ đó, wow, hello, môi trường sẽ rất là thê thảm, và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ mà gọi là tiêu nói đó. Nếu mà xe điện mà nó ảnh hưởng môi trường, số xe tăng hay không đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ nhiều lần hơn. Nếu quý vị là làm về chemical, chúng ta thử ha, sử dụng thấy rõ điều này thì quý vị tự động trả lời cho quý vị. Và hãng xe Ford F-150 sáng hôm nay họ đưa ra một cái report mà làm cho nhiều người nói rằng chúng ta nên đặt một câu hỏi rằng có nên mua xe hay không. Vì xe Ford họ sẽ cho ra đời chiếc xe F-150 Lightning. Chiếc xe này nó chạy bằng điện, rất là mạnh. Nhưng mà họ require là giống như là bắt buộc đó, nó dần bị bắt buộc cái gì, là cái người mua chiếc xe này phải gắn một cái home integration system, tức là một cái hệ thống sạc điện cho chiếc xe này. Và cái hệ thống này từ một cái công ty tên là công ty Sunrun là 3.895 đồng để gắn một cái system sạc điện cho cái xe Ford đó thôi đó. Và làm cái điều này cũng khi mà đọc qua bản tin này nghĩ là wow, nếu mà nói bây giờ xe điện mà sản xuất ở Mỹ hình như chỉ có người giàu hay là người trung lưu middle class mới mua nổi, còn người nghèo có người gần 50 triệu người Mỹ sống bởi paycheck, còn con số này hiện tại lên 60 triệu rồi. Tức là những người sống là giữa paycheck thì làm sao mà họ có đủ khả năng để mua xe điện được. Vậy thì hỏi rằng nếu xe điện cung cấp cho Hoa Kỳ vào năm 2035 không còn xăng nữa, vậy thì những người này có đủ điều kiện để mua xe điện hay không, hay là đi xe bus? Mình không biết được, rõ ràng là như vậy. Và nếu mà nói trường hợp như vậy, pin thiếu hụt như vậy, thì những xe điện Hoa Kỳ có đủ pin để cung cấp cho những xe điện hay không? Điều này thật sự là vẫn là một câu hỏi rất là khó chịu. Và thì cuối cùng, Amazon đóng cửa 6 cửa tiệm Whole Foods. Cái store này nó có khoảng 500 trên toàn gói Hoa Kỳ thôi. Những cái location cũng là trên một vài cái nước ngoài nữa cái tùy. Nhưng mà bởi vì làm ăn tệ quá đi, họ đã mua lại cửa tiệm này vào năm 2017 với tổng số là 13 tỷ 7. Và bây giờ không có thời gian như vậy thì họ làm ăn không nổi nữa. Họ cuối cùng họ đóng cửa những cái nơi nào mà không có gọi là bán chạy lắm. Nói chung tiếng Việt gọi là ế á, à, Alabama, rồi ở bên một cái mà Massachusetts, và ở California và Chicago, tức là một cái cửa tiệm ở bên California là 2 cửa tiệm họ bị đóng cửa, đóng close for good bởi vì không có tốt. Và chúng nghĩ rằng nếu mà đóng 6 cửa tiệm thì cũng còn 470 cái mà không biết trong tương lai như thế nào. Nhưng thật sự là Amazon luôn luôn liên tục bị lỗ bởi những cái cửa tiệm Whole Foods này, kính thưa vị. Vâng, thêm một tin cuối cùng xin trời Hoàng Tính.
À, vâng, thưa quý vị, Tấn Bừng khai trương âm thầm đóng cửa, cũng không âm thầm lắm, họ cũng tuyên bố cho chúng ta biết sau 5 năm, sau 5 năm điều hành take over đó thì không được thì cũng phải đóng cửa thôi. Thưa quý vị, tình hình kinh tế phải gọi là không thấy gì là sáng sủa hết, vật giá thì nó cứ leo thang mà không phải leo thang bình thường mà leo thang hàng ngày, giống như Tiến Dũng vừa mới nói cho chúng ta biết được đó thì khó lòng mà cạnh trôi được lắm. Cho nên quý vị nhớ tiết kiệm lại bớt nha thưa quý vị. mà nhất là bây giờ mà ai mà có ý mà mình mà muốn mua nhà hay mua xe chắc cũng phải đắn đo để mình suy nghĩ nhiều lắm, nhất là mua nhà phải không Tí Dũng?
Dạ đúng là như vậy, mua nhà thì chúng ta phải đắn đo, nếu mà mua về cần quá mua căn nhà và nhưng mà những người cần mà có đủ khả năng á thì chúng nói, mà không đủ khả năng thì chúng ta đến chờ đi không sao.
Dạ.
Chờ trong thời gian chờ chúng ta xem tiền từ từ.
Dạ.
Mướn nhà xem tiền từ thế nào đó cho đủ tiền rồi chúng ta đau nhiều chút thì mua nhà nó đỡ hơn, nhưng mà nhà hiện tại giờ mắc quá thì nghĩ rằng nó overpriced. Tại những nhà đầu tư, vì biết rằng những nhà đầu tư hàng họ bỏ tiền vào cổ phiếu, họ bỏ vào Bitcoin bây giờ nhiều quá, họ rút ra họ mua nhà họ đầu tư, tức là họ chuyển vào bất động sản. Chuyển bất động sản mà họ mua và họ dành tiền họ mua, như vậy thì những người mà mua nhà cần mua nhà đó họ bị khó chịu liền, tức là họ bị trảm cái giá rất là cắt cổ. Thì tại vì có nhiều cái builder họ bán nhà cho quý vị mà nghe đầu tư họ không bán, tức là nói cái nhà này mày mua đầu tư là không bán. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là cái nhà đầu tư phải nhu cầu người Mỹ, mà nhu cầu này là bởi vì những nhà đầu tư họ làm khuấy động thị trường. Ngay cả bây giờ chúng ta chưa bao giờ nghĩ Hoa Kỳ mà những cái thông tin mà Dũng dùng những cái như cái hạng như là USA Today hay là Prop hay là nhiều cái trang mạng về truyền thông phải trả tiền đó quý vị, subscribe nó trả mấy chục đồng một năm như vậy mình mới vô lấy news được. Bực bội vô cùng. Thì cũng nghĩ rằng tại sao thời đủ buổi này mà những cái thông tin mà chúng ta phải trả tiền nữa, hồi xưa là báo chí này là free hết luôn. Và Dũng nghĩ là không biết bao giờ đến CNN nó lấy tiền nữa rồi, thôi đóng cửa tiệm luôn quá. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn, bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.